Tại vì nhiều khi mình xài cái chữ nó lộn á, mà học là nó cho cái sự mà confused á, tức là cái sự mà có quá nhiều nghĩa, người ta không hiểu cái nghĩa là nghĩa gì hết á, thì làm cho người ta hiểu lầm. Thí dụ như là quý vị bạn bè với mình, cái tình bạn cũng là một loại tình thương, nhưng khi bắt đầu nó sang cái tình yêu là cái chuyện khác. Tình yêu là nó dẫn cho mình tới cái tình dục và cái tình khác. Thì bây giờ cái tình thương á, chính vì vậy cho nên tôi mới xài lại, sau khi định nghĩa rồi tôi mới nói cho quý vị, cái tình thương á, nó là thuộc loại cái tình vô điều kiện. Còn cái tình yêu á, đó là cái loại tình có điều kiện. Có điều kiện là tại sao? Khi yêu á, là người ta trông chờ một cái sự đáp trả lại đó. Tức là trai gái yêu thương nhau, cho nên ta nói là nói chung hết là yêu thương nhau rồi, nên cho nó dễ, không biết là yêu thương gì cũng được hết đó. Nhưng mà tôi nói lại, khi trai gái yêu nhau đó, thì người này cho người kia cái kia đó, hay chiều ý người kia đó, thì người kia yêu lại. Còn khi đó mà chấm dứt cái sự nuông chiều đó, thì cái tình yêu đó nó sẽ phai tàn và nó mất đi. Cho nên mình chỉ yêu người đó ngày nào người đó còn làm chồng mình, còn chiều mình, phục vụ mình, thỏa mãn mình, thì mình yêu người đó. Đến ngày nào người đó không phục vụ mình nữa, không chiều ý mình nữa, và bắt đầu yêu người khác, thì mình còn yêu người đó nữa không? Quý vị còn không? Còn hay không? Chắc không mà, sao chắc được? Chắc chắn. Chắc chắn không. Chính vì vậy cái đó là tình yêu có điều kiện. Tức là anh yêu tôi thì tôi yêu lại, mà anh không yêu tôi thì tôi ghét anh. Có vậy thôi, có điều kiện. Còn cái tình thương á, nhưng cẩn thận, tình thương nhiều khi nó cũng biến thành có cái tình khác nữa. Cho nên không phải tình thương của chúng sinh, nhưng mà tôi nói tình thương ở đây là nó có thể đi vào cái loại, nó thuộc vào loại không có điều kiện. Với điều kiện gì? Với điều kiện cái người đó biết tu hành thì mới chuyển cái tình thương nó thành tình thương vô điều kiện. Mà tình thương vô điều kiện đó tức là nó tương ứng với cái tình từ bi của chư Phật và Bồ Tát. Đó. Tại sao có điều kiện? Tức là khi một người mẹ thương con, thường thường thương con, đứa con nó có mắng chửi mình, nó có tệ bạc với mình cách mấy nữa mình vẫn thương nó, đúng không? Nó có bỏ mình vẫn thương nó. Còn chồng bỏ mình bỏ lại, bỏ qua bỏ lại mới tội lòng nhau. Còn con mình á, nó hỗn với mình, nó cháy mình, nó làm mình sạc nghiệp, nó làm đủ thứ hết, làm mình đau khổ, mà mình vẫn thương nó và không bao giờ bỏ nó. Không có điều kiện. Nhưng ngày nào mình lên lấy vợ đó, ngày đó mình buồn lắm. Có buồn nhưng mà không có bỏ nó được. Có buồn tại sao? Tại vì mình mong chờ nó thương mình, dành tình thương cho mình. Tí nữa mình sẽ đi sang vấn đề đó sau. Cho nên thường thường cái vấn đề tình của cha mẹ thương con và tình thương đó, vì cái tình này á, nó chỉ cho ra mà không có cần đòi lại, cho nên gọi là nó có thể thuộc vào cái loại tình thương, tình yêu hay là cái tình vô điều kiện. Nên thường thường cái tình mẹ đó, hay là tình cha mẹ nói chung, nó cao quý hơn là cái tình vợ chồng. Người ta bỏ vợ bỏ chồng được, nhưng mà không bao giờ bỏ con hết. Quý vị đồng ý không? Bỏ chồng bỏ vợ được không sao đó, bỏ mấy ông chồng cũng được, lấy không bỏ, nhưng mà quý vị có bao giờ bỏ con không? Không bao giờ. Nó lấy bao nhiêu vợ cũng được, nó vẫn là con mình. Rồi bây giờ tới cái khác nữa, nhưng mà khi mà người đời có con á, thì người ta rất là sung sướng hạnh phúc. Mình dồn, đứa con nó mới sinh ra nó không có làm gì cho mình hết á, mà tự nhiên mình dồn hết bao nhiêu tình thương cho nó. Trong khi cái người kia đó muốn được mình thương á, người ta phải chiều mình, làm đủ thứ cho mình mãi rồi kia, nhiều khi kéo dài 5-6 năm rồi mình coi có được không á, lúc đó mình nói ok tôi sẽ thương lại dù. Nhưng mà đứa con mới sinh ra là mình thương nó rồi, hay không, lạ không, có gì không thấy lạ hả? Chả làm gì cho mình, nó đái dở tùng lung đó, nó khóc nữa, nó nằm đêm nó không cho mình ngủ nữa, mà mình vẫn bồng nó lên, cưng nó đủ thứ, tức cười không, có phải không, thấy tức cười là tôi thấy tức cười. Nhiều khi tôi ngồi suy nghĩ, ủa sao hay quá, chúng sinh ngồi phải suy nghĩ nát óc và sao kỳ vậy. Nhưng mà người đời nó thấy là bình thường, rất là bình thường, normal, obvious, tự nhiên. Nhưng mà tôi đứng ngoài nó cũng sao kỳ quá ha. Hành cha mẹ không cho cha mẹ ngủ, suốt đêm thức, như là vợ ngủ xong rồi nói anh con trông nó dùm, xong mà anh trông mình 2 tiếng rồi anh ngủ rồi tôi đứng dậy trông nó, là sáng mai đi làm mặt mày hốc hác, thức cười lắm. Rồi chưa kể nó đau bụng đái gì tùm lum, rồi đưa đi nhà thương nữa. Không biết quý vị có nếm mùi đó chưa, nếu nếm hoài mà không quen rồi không thấy gì hết. Như vậy đó mà mình vẫn thương nó, vẫn đủ thứ hết, tại sao kỳ vậy, lạ ha. Rồi phải nuôi nó đủ thứ hết. Rồi đó là chưa kể khi có đứa con rồi đó, thì cái này tôi có kể trong cuốn Ý Tình Thân đó, nhưng mà ở đây nói lại, khi bắt đầu có nó rồi đó thì nó trời rất là hạnh phúc. Tại tôi có một người em rể người Pháp, khi nó sinh đứa con xong, lúc đó tôi tu ở trong chùa, nó gửi cái thơ tới, nó nói nhà bây giờ có thêm người rồi vui lắm đó. Thì trong cuốn Lý Tình Thân đó, là tôi nói khi mình sống một mình đó, thì mình có 2 chân, khi mình lập gia đình đó, thì mình có tới 4 chân rồi. Mà khi mình có con đó, đứa con đầu lòng, mình có 6 chân, tức là mỗi lần đi đâu đó là phải có 6 cái chân đi theo. Đúng không? Đó. Mà 6 cái chân như vậy đó, thường thường đó, hồi trước mình có 2 chân thôi, mình muốn đi đâu thì đi. Bắt đầu mình có 4 chân đó, thì 2 cái chân này nó muốn đi phía này, 2 chân kia muốn đi phía kia. Cuối tuần 2 chân này đó, muốn đi ra bờ hồ câu cá, mà 2 chân kia thì muốn đi chùa. Bắt đầu giằng co nhau rồi. Rồi bây giờ có thêm thằng con hay đứa con đó, thì nó đến cuối tuần đó, thì là phải đưa nó đi đi chơi đâu đó. Cho nên nó thành 6 cái chân. 2 cái chân này là muốn đi chỗ này, 2 chân kia đi chỗ khác, và 2 chân kia muốn đi chỗ khác nữa. Nó giằng co nhau đủ thứ hết. Và nhiều khi mình chán quá, là mình thấy bực mình quá, hồi xưa mình nghĩ lại xong, mình hồi còn độc thân mình sướng, muốn đâu đi đâu đi à. Bây giờ dính chùm nhau hết này, đi không được nữa. Cái nhìn mình muốn cắt, muốn ly dị, mà ly dị không được. Tại sao? Hồi xưa nếu mà chưa có con thì ly dị còn dễ, giờ có con rồi thì không có ly dị được. Một đó, là đứa con đó sẽ làm khổ nó. Hai, nếu nó con nó lớn một chút xíu nó không muốn, nó không muốn cha mẹ nó ly dị, rồi bóp bụng ở lại với nhau. Chưa kể những cái phiền toái, phiền não mà gây đau khổ cho nhau. Con người làm cho nhau đau khổ mà không bao giờ biết. Nhiều khi mình sống trong cái gia đình đó, hai vợ chồng một hồi đã chán nhau rồi, muốn rời nhau, nhưng mà nghĩ lại đứa con tội nghiệp nó, mình chia tay như vậy đó, thì nó không có cha mẹ. Nó đi đâu vô trường học đó, thì người ta đa số là cái bình thường ở bên này là cha mẹ con cái vào trường, nhất là nó vào những trường nó nói my dad my mom gì đó, mà giờ nó không có như vậy thì mình sợ nó khổ, phải không đó. Trên hai vợ chồng không dám bỏ nhau, ở lại vì đứa con. Và khi ở lại vì đứa con như vậy đó thì mình cũng rất là khổ sở đó. Thì chính đứa con nó là một cái, một loại oan gia, nó giữ mình lại để cho mình không thoát ra được. Oan gia là như vậy đó, tức là cái người đó mình mắc nợ, mà quý vị mà nợ ai nó mượn nợ nhà băng á, quý vị chạy đâu nó cũng đi tìm, nó có tha. Cho nên nhiều khi mình phải sống đó, rồi phải nuôi con vân vân. đó. Mà nhiều khi cũng vì đứa con mà mình phải sống với cái người oan gia kia của mình, rất là khổ sở. Và quý vị nghe cái chữ con là của nợ, đúng không? Thì y chang chỉ nhìn thấy như vậy mới thấy nó rõ ràng là của nợ. Nó chưa làm gì cho mình hết mà mình đã phải thương nó rồi. Nó hành mình gần chết mà mình vẫn cứ thương nó. Tại sao? Tại mình mắc nợ nó. À, nói nhiều là hết giờ, nhưng mà tôi nói sơ là trong cuốn sách Tâm Hợp Tao tôi có nói kể cái câu chuyện là con là nợ. Thì giờ nó có nhiều chuyện nói con là nợ lắm, nhưng mà đây nếu tôi phải kể nhanh sơ sơ hai cái thôi. Thế là đây là một câu chuyện nó hơi tế một chút xíu, là có hai cái người đó, là thí dụ như là ông A với ông B đi. Thì ông B đó là mắc nợ ông A, mắc nợ ông A. Rồi khi sau đó hai người cùng chết xuống địa ngục, thì Diêm Vương mới hỏi, mới kêu ra hai người ra để mà tính ai nợ ai thì nó. Thì Diêm Vương mới nói thôi giờ ông B nợ ông A, thì ông B phải đời sau phải ra trả nợ ông A. Không vậy thôi, nợ thì phải trả thôi. Thì ông Diêm Vương mới hỏi là bây giờ đó, hỏi ông A, bây giờ đó kiếp tới ta cho ngươi tái sinh lại để mà đòi nợ cái tên B này, thì ông muốn tái sinh làm gì? Ông có muốn tái sinh làm cha nó không? Thì ông A nói hồng. Diêm Vương hỏi tại sao làm cha nó? Cha nó sướng gần chết. Tại thường thường ngoài đời người ta, quý vị thấy không, ai thải thể mình nói bộ ông là cha tôi sao? Thấy không? Cha mới thải thể nó được, mình tức mình đánh độc nó được. Thì ông A mới nói hồng, con không làm, không muốn làm cha nó đâu. Cây Diêm Vương mới hỏi như vậy thì thôi, ngươi làm mẹ nó được không? Mẹ nó đánh đập nó cũng được, la nó, bắt nó làm cái gì cũng được hết á. Đó, giờ đây quý vị thấy không, quý vị có con nhỏ đó, nó muốn đi chơi là nó muốn làm gì quý vị không? Bắt nó phải vô học bài, bắt nó thế này, bắt nó thế nọ, nhiều khi nó bực mình lắm. Đó. Thì Diêm Vương mới hỏi vậy thì có muốn làm mẹ nó không? Ông nói không, con không muốn làm má nó. Tại làm má cũng sướng lắm, bộ bà là má tôi sao mà nói tôi vậy, má tôi còn không dám nói tôi vậy nữa. Xong rồi Diêm Vương hỏi trời, làm cha làm mẹ nó sướng gần chết rồi, không muốn. Và hồng thế hỏi vậy, ngươi muốn làm cái gì nó? Chỉ có gia đình mới đòi nợ nhau được thôi, chứ người ngoài đâu khó sẽ đòi. Nó đòi nó nói tôi đâu biết đâu, I don't know you, you đi chơi chỗ khác. Thì ông A mới nói con muốn làm con nó. Thì Diêm Vương hỏi tại sao làm con nó? Thì ông mới nói làm con nó mới đòi nợ được nó, mà nó mới trả nợ một cách hoan hỷ. Tại sao? Ngài nghĩ coi, hồi nhỏ đó, con sinh ra đó, con khóc đó, là nó sợ rồi, con đòi cái gì đó, nó phải cho. Nó không cho nó con giấy này đó, con khóc con nhịn ăn là nó phải cho thôi. Rồi lớn lên nó phải lo cho con ăn học. Ăn học xong đó, mà con cần tiền đi chơi đó, là nó phải cho, mà không cho nó là con phá làng phá xóm lên. Mà nó cũng sợ, mà con không bị vô tù là phải đem tiền ra chuộc nữa. Rồi mà con lấy vợ xong mà con thất nghiệp nó về là nó vẫn phải nuôi nữa. Mà đến cuối cuộc đời nó lúc nào con đòi là nó vẫn phải trả, đúng không? Bởi vì nghĩ vậy, mình 80 tuổi rồi, con mình 60 tuổi rồi, vợ nó bỏ nó thất nghiệp, quý vị nó thôi về ở với mẹ đi, mẹ nuôi cho, đúng không? Như vậy á, cho nên á, con thích làm con nó, mà khi nó trả nợ cho con nó rất là vui lòng. Tại khi con đòi cái gì nó cho con xong nó còn thích nữa. Còn nếu con làm cha mẹ nó, khi nó có vợ nó bắt đầu nó không thèm nhòm nó tới. Mà lỡ bố đòi nó cái gì nó nói thôi đi bà ơi, bà đòi quá tôi cho bà vô viện dưỡng lão à. Thấy không? Không đòi được. Cho nên làm con là đòi nợ một cách sung sướng, thoải mái, mà cái người kia nó trả nợ một cách hoan hỷ. Nên muốn làm con thì Diêm Vương nói thôi được rồi, thôi nó làm con và cho hai bên đi tái sinh làm con. Đó. Rồi còn một câu chuyện khác nữa là có một ông phu ông đó, ông trưởng giả đó có hai đứa con trai rất là dễ thương, nuông chiều nó. Nhưng mà nuôi lớn lên rồi đó thì bỗng nhiên hai đứa con trai lăn đùng là chết hết. Hai vợ chồng rất là thương tiếc. Rồi quý vị biết ở Á Đông, ở bên Tàu Việt Nam có cái nạn, có cái những cái gọi là đi gọi hồn đó. Đi gọi hồn, cầu cơ gọi hồn. Ở đây quý vị có được cái xem cái cuốn DVD Hiện đời báo ứng không? Có người nào không có thì đến website tìm Hiện đời báo ứng. Đó. Thì kêu cái hồn của người con về đó, kêu gọi hồn hai đứa con về, thì kêu gọi hồn là con trai thứ nhất. Thì cái thằng này á, nó rất là hiếu thảo, cha mẹ nó là nuôi nó ăn thoải mái, sinh đẻ dễ dàng, và là cha mẹ cần cái gì là nó giúp hết, giúp tận tình. Còn đứa thứ nhì đó thì rất là trái ngược, hư đốn, về cha mẹ có bao nhiêu tiền nó là ăn cắp, đi ra cờ bạc uống rượu đủ thứ hết. Thì hai đứa cùng chết. Thì gọi hồn xong đó, thì cái thằng con trai đầu đó, đứa hiếu thảo nó về đó, thì nó nói là cha mẹ đừng có buồn nữa, kiếp trước con nợ cha mẹ, cho nên không phải tái sinh để mà trả cái nợ. Bây giờ trả xong rồi đó, thì trả cái nợ xong rồi đó, thì con phải chết để con đi tái sinh kiếp khác để sống cái đời khác, nên cha mẹ đừng có buồn nữa, cha mẹ đừng có nhớ nữa. Xong rồi gọi hồn đứa thứ nhì, cái đứa phá làng phá xóm đó, thì nó tới nó nói ông bà ơi, ông bà đừng có thương tiếc tôi chi nữa. Kiếp trước ông bà nợ tôi đó bao nhiêu tiền đó mà không có trả, thiếu nợ tôi, cho nên giờ kiếp này á, tôi tái sinh làm con của ông bà đó, tôi xài sạch xong cái đủ cái số tiền đó rồi đó, tôi bỏ đi đó, để tôi đi tìm con nợ khác, tôi tái sinh đòi nợ tiếp, cho ông bà đừng có tiếc nuối tôi chi cho khổ, lo sống đi. Rồi nó đi đó. Thì khi ra nghe được như vậy thì hai ông bà này mới hết buồn. Mình không có khả năng đó, không có nhìn thấy được cái đó. Ở đây nếu mà nói chuyện những cái chuyện đó nhiều quá thì không có thời giờ. Đó là mình chưa kể những cái chuyện trong những con cái của mình. Mình có những đứa con thương, con ghét. Mình thương đứa này, ghét đứa kia, vân vân. Tại sao? Tại vì cái đứa mà mình thương á, là nó là người ân của mình, mình thương nó. Còn cái đứa mình ghét á, đời trước nó là người oán của mình, nó tới để nó hại mình, cho nên mình ghét nó. Rồi chưa kể đa số con người á, nó lại sinh ra cái ái luyến tức cười nó, cho nên cái tình thương cha mẹ nó không phải là hoàn toàn, tôi nói ở đấy là phải là vô điều kiện. Nó có điều kiện, tại vì ngày nào chúng sinh còn cái chấp ngã đó, thì cái đó nó vẫn còn điều kiện. Thì mình sinh trong một cái gia đình, mình đẻ ra thí dụ như là bốn đứa con, thì sau khi mình nuôi nó hết, đứa nào cũng dạy dỗ đàng hoàng hết, mà tại sao có đứa này tính như tính tỉnh như vậy, đứa cái tính tỉnh khác, nên người đời người ta không biết nói làm sao, người ta nói là cha mẹ sinh con trời sinh tính, đổ lại trong trời, nó không biết, nó kệ, nó không phải tội lỗi tại mình. Nhưng không phải, cái đứa nào nó mắc nợ mình á thì nó lo cho mình. Mà cái oái âm á, thường thường đứa nào lo cho mình á thì mình không cần nó, không thèm để ý tới nó. Nó lo cho mình tại vì nó thiếu nợ mình, cho nên mình không để ý lo cho nó. Còn cái đứa đó mà mình lo cho nó là tại vì mình thiếu nợ nó, cho nên phải lo cho nó. Mà cái nợ nó có hai loại nợ: nợ tình và nợ tiền. Có đứa con nó sinh ra nó đập mình thiếu nợ tình hay thiếu nợ tiền. Thiếu nợ tình là nó đòi hỏi mình cái sự chăm sóc, sự thương yêu. Còn cái đứa nó đòi nợ tiền thì mình cứ đi làm rồi mình đưa tiền cho nó là nó ok. Mình đi làm về mình cứ xì tiền cho nó, con cần bao nhiêu tiền này nè, cứ đưa tiền cho nó là nó để cho mình yên là ok. Còn cái đứa mình đưa tiền nó không yên, nó bắt mình phải để ý nó, phải nói chuyện với nó, phải take care nó, phải show, phải cho nó thấy là mình thương nó. Đó là mình biết mình mắc nợ tình với nó. Cái nợ tiền đó, nó dễ giải quyết lắm. Đa số chúng sinh không có để ý cái đó. Nhất là người Việt Nam cứ sang bên ngoại quốc này là cắm đầu lo đi làm kiếm tiền rồi đưa tiền cho con, nghĩ là như vậy là xong bổn phận của mình. Không phải, đứa nào đó mà mình thiếu tiền nó đó, nợ mà nợ tiền của đó, thì mình làm như vậy thì ok. đứa nào mà mình thiếu nợ tình nó là mình làm vậy không có ok đâu. Đến lúc nào đó đó mình cứ làm hoài như vậy đó, thì cái luật nhân quả nó tức cười, nó làm cho tự nhiên nó bị bệnh, nó bệnh nặng, thì mình phải bỏ công ăn việc làm. Mình phải bỏ công ăn việc làm, nó lúc đó nó không cần tiền, nó cần tình của mình, cái tình săn sóc của mình, cho nên mình phải săn sóc nó đó. Mình phải gần gũi nó ngày đêm để mà mình lo cho nó, trả cái mối nợ tình đó. Vì hiểu không, nó tình nó nợ nó nhiều loại nợ lắm. Rồi chưa kể khi mà tái sinh đó, nên vấn đề trong chú ấm thân nữa, là nó sinh ra cái là con trai á, mẹ nó thì hay thích thương con trai đó. Mà ba nó là hay thích thương con gái. Tại sao? Tại vì là nó cái sự khác phái. Khi mà cái người, cái linh nó đi đầu thai đó, thì phải đi đầu thai đó, thì phải bị thu hút. Cái người đó phải bị thu hút. Thì cái gì thu hút? Thu hút bởi vì cái tình cảm đó. Cái người đó phải có một cái nợ ân oán gì đó mới đi vào cái gia đình đó. Chứ không phải là khi mà đầu thai đâu phải đi muốn chui vô đâu chui. Phải có cái ân oán gì với cái cặp vợ chồng đó thì họ mới tìm tới. Thì thường thường á, cái người mà tái sinh làm con gái á, thì thường thường khi mà nhìn á, khi mà cha mẹ giao hoan á, thì cái người đó, cái linh hồn đó nhìn thấy cái người cha và thích cái người cha thì mới nhào vô, nhào vô để muốn chiếm chỗ của người mẹ, chiếm chỗ của người mẹ để được giao hoan với cái người đàn ông kia. Khi nhào vô như vậy thì xỉu, cái hồn, cái tâm thức nó xỉu và đi vào cái trứng. Đó. Còn cái người mà muốn tái sinh làm, sẽ tái sinh làm đàn ông con trai đó, thì khi tìm tới cái gia đình đó, đó thì khi mà cha mẹ giao hoan đó, thì họ lại thích nhìn thấy, không để ý người đàn ông kia mà cứ chăm chú nhìn người đàn bà kia. Thường thường là như vậy. Đa số đàn ông là khi nhìn là nhìn thấy, chỉ để ý đến đàn bà đẹp. Trừ khi, trừ trường hợp tại thời nay nó nhiều trường hợp, trừ nó đồng tình luyến ái khác. Cho nên có nhiều khi trong những đứa con của mình, có đứa nó lo cho mình thiệt là nhiều mà mình không thèm để ý tới nó. Tại sao? Tại vì nó mắc nợ mình, nó trả. Còn có những đứa mình lo cho nó gần chết mà nó không thèm để ý tới mình. Tại sao? Tại mình thiếu nợ nó. Nó như vậy đó. Rồi cái tình cha mẹ đó, thương con cái đó, nó là cái sự đòi nợ như vậy. Cho nên nó cũng là một loại dây oan. Thì trừ khi nào mà nợ xong hết rồi đó thì nó mới đi. Nhưng mà mình thì chúng sinh không biết đó là nợ, thì trong lúc mình trả nợ nó, mình lại mong cầu cái gì đó. Giống như là mình phải trả nuôi cho nó rồi, thì mình lại nghĩ rằng bây giờ mình nuôi nó thì đến già, mình già nó phải nuôi cho mình. Tức là mình trả nợ nó rồi mà mình không biết là mình trả nợ nó, mà mình lại nghĩ là mình đang ban ơn cho nó. Rồi bắt đầu mình sinh cái tình cảm. Khi mà nó không có đoái hoài tới mình thì mình giận nó. Khi mình giận nó, tức nó, vân vân, tức là mình đang tạo một cái nghiệp khác, một cái nghiệp tình khác đối với nó. Thế khi mình trả nợ nó xong rồi đó, thì đáng lẽ là đi đi. Không, mình trả nợ nó xong rồi mình lại nghĩ là mình ban ơn cho nó, để kiếp sau mình lại đi đòi nó. Cho nên chúng sinh cứ nợ ân oán, cứ chạy tới trả xong rồi đòi, trả xong rồi đòi. Rồi đó là cái vấn đề khổ sở. Vì mình thương con cho nên nó bị cái gì, nó bị bệnh, nó bị tai nạn, hay là nó bị bất cứ cái gì, mình lo lắng khổ sở. Rồi đã chồng hay vợ rồi, nó rắc rối như đó rồi, bây giờ cộng thêm con cái nữa. Đó là vợ chồng là ngang đây, con cái là dưới. Bây giờ mình mới lui lại cái trước là cha mẹ của mình. Thì trừ những cái người nào mà sau khi lớn lên rồi, như quý vị lớn tuổi rồi thì biết đạo rồi, mới bắt đầu biết lo cho cha mẹ của mình. Lo ở đây là gì? Là lo nhớ ơn, lo đền đáp cái công ơn đó, đền đáp cái công ơn của cha mẹ của mình. Còn đa số đó, thì con người đừng mong con cái của mình nó trả ơn của mình. Tại sao? Tại vì nó là cái người ơn của mình đời trước, cho nên đời này nó biến thành của nợ, mình phải trả ơn cho nó, đền nợ nó. Cho nên khi mà trả xong rồi đó, là nó không có bổn phận phải lo cho mình. Nhưng vì cái nghĩa gọi là tình nghĩa, cho nên tình nghĩa của đạo Khổng, của tình người, thì con phải nhớ ơn cha mẹ để trả ơn cha mẹ. Ơn gì? Ơn sinh thành dưỡng dục. Cho nên mà mình không muốn trả ơn, mình cũng vẫn mang ơn, vì cái mang ơn sinh thành dưỡng dục trong kiếp này. Rồi giờ thí dụ như trường hợp mình có cha mẹ già, mình biết đạo, mình muốn cha mẹ mình tu hành, về nói mẹ, mẹ làm ơn niệm Phật, mẹ già để niệm Phật để về cực lạc với mẹ. Bà không nghe, bà chỉ thích nghe cải lương à. Còn nói ba đó thì ba niệm Phật đi, ông chỉ thích coi Thúy Nga ta đi bài này thôi, hoặc là ông đi đánh bài hay là làm gì đó, thì mình lại phiền não đó. Rồi nhìn lại về thăm cha mẹ, mình muốn đổ cha mẹ mình, mà cha mẹ mình lại có những cái tập khí thâm căn cố đế của người ta, suốt cuộc đời họ đã làm cái gì rồi, mình lo cho vợ con mình suốt gần nửa cuộc đời rồi, lúc đó mới quay lại nhìn cha mẹ, thì trong cái thời gian đó cha mẹ sống sao, sống theo cái nghiệp của họ. Thường thường mình cũng không biết, mình nhào vô, mình sống mấy chục năm cho vợ, cho chồng, cho con mình, cái đi thọ học đạo, hoặc là một giây phút nào đó nghĩ tới cha mẹ, cái quay trở lại để mà muốn đền ơn. Đền ơn bằng cách gì? Cho cha mẹ mình biết đạo, dí băng, là dí kinh niệm Phật, là dí đủ thứ, bắt họ tu. Trời ơi, cái đó là một cái sự, quý vị nghĩ coi hay không? Thấy là đúng, mà thật ra là không có đắc nhân tâm. Tại quý vị biết Bồ Tát muốn độ chúng sinh, quý vị biết rất là khó, rất là khó. Như là những quý thầy đây là đi giảng đạo, hướng dẫn cho quý vị hàng tuần bao nhiêu lâu mà mình còn không thay đổi nữa, huống chi mình về nói cha mẹ mình thay đổi đi. Xưa nay mình là con mà, mình không có quyền nói ông bà không nghe, mình nghe mình hết. Cho nên nó muốn độ rất là khó. Và cái quan trọng nhất quý vị biết là Bồ Tát muốn độ chúng sinh là phải có bốn cái gọi là tứ nhất pháp: bố thí, ái nghĩ, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Mình phải nói nhỏ nhẹ với họ, phải đồng sự nữa. Thì dụ như là mẹ mà nghe cải lương, mình cũng là chịu khó ngồi nghe cải lương, nghĩa là hết cuốn băng kể cải lương xong rồi, hay là lâu lâu làm giống Mỹ ở bên này, nó coi cho mình xem một cái phim nào đó, nó tắt ngang, nó cho quảng cáo rồi, sợ mình cũng phải ngồi nó coi quảng cáo. Thì quý vị cũng phải làm thế. Quý vị làm cái món cải lương nào mà chêm niệm Phật ở trong đó, mới vô là A Di Đà Phật, chính giữa mình cắt cuốn cải lương đó cho niệm Phật vô. Nhiều khi mình cắt khúc đó, bà đứng dậy bà đi pha cà phê là bài hướng. Tức là làm sao mình phải đồng sự và phải ái ngữ với họ, đến khi mà họ cảm thấy là mình cũng mê cải lương giống họ rồi đó, hay là cũng mê Paris by Night Thúy Nga rồi đó, thì lúc đó mình nói họ mới nghe. Cái đó khó lắm. Cho nên độ một người khác rất là khó, quý vị. Rồi sắp hết giờ thì nói sơ những cái đó, quý vị thấy là vì cái mối tình đó, mình tình là mình thương lại cha mẹ mình, muốn độ cha mẹ mình, mà mình muốn độ nó độ ông khéo đó, là cha mẹ mình lại trở lại ghét mình, rồi ghét đạo nữa. Cho nên phải thấy cha mẹ mình thích cái gì. Thì nếu mình thích tu thiền mà cha mẹ mình thích niệm Phật, thì mình tìm những cái băng niệm Phật về cho cha mẹ mình. Chứ không nói đem mình thích tu thiền đem băng là thiền thiền này thiền kia đưa về nói cha mẹ nghe cái băng này hay lắm, ráng ngồi thiền đi. Mà già rồi chân đau rồi lưng đau rồi bắt ông bà ngồi thiền không được đó. Cái đó là ác. Độ mà ác không tốt. Rồi bây giờ nói cho vấn đề tình thì nói rất là dài, nhưng mà bây giờ mình phải bớt. Thì tình nói sơ thì nãy giờ là khá nhiều rồi, để quý vị thấy đó. Vì vấn đề tình cảm ưa ghét thương buồn giận nó làm cho con người rất là đau khổ, giằng co với nhau đó. Mình muốn con của mình phải làm cái này làm cái kia mà nó không có nghe, nó làm cái khác. Tại sao mình muốn như vậy? Tại mình muốn cho nó nên người. Tại sao mình muốn vậy? Tại mình thương nó, lo cho nó. Nhưng mà nó không bao giờ nghe hết. Đó. Chồng vợ cũng vậy. Thì bây giờ cái khổ thời nay á, mà cần được bàn tới á, cái đó là giải quyết vấn đề tình ra sao. Tình nó là dây oan. Tình nó không làm mình khổ, mà vì cái tình nó làm cho mình đối xử với những người thân yêu của mình nó giằng co nhau, nó sinh ra cái sự đau khổ. Cho nên giờ làm gì? Dứt tình à? Chấm dứt tình à. Dứt tình mình đâu phải là người nữa. Người là có tình. Thì như vậy thì mình làm gì? Thì cái đó là vấn đề chuyển tình. Chuyển tình, sửa cái tình đó. Sửa cái tình đó mà nó hết là dây oan á, thì cái đó gọi là hạnh phúc. Trên đó là ý nghĩa của tu, là cõi phúc là như vậy. Chứ không phải là tu là gì, không phải tu là chạy vô chùa tu, cạo đầu là vô chùa là tu, là cõi phúc trời sướng quá. Ở ngoài vợ chồng chửi nhau, đánh nhau, cãi nhau tùm lum hết đó. Thôi giờ, ồ cái này dây oan quá, thôi giờ mình chạy vô chùa tu nên chạy vô nói sư bà cho con cạo đầu đi tu là hạnh phúc. Phải vậy không? Trời ơi, oan gia nợ mình chưa trả, mình chạy vô chùa nó vô đốt chùa. làm cái chùa đẹp bị vì mình mà cháy chùa luôn. Thế không được. Mình phải giải quyết vấn đề tình đó. Cho nên thí dụ có giải quyết làm sao? Chà, còn 5 phút nữa hết rồi quý vị. Thì cái vấn đề, nếu mà hết thì không, quý vị chịu khó tìm một cuốn Ý Tình Thân, quý vị đọc tôi nói trong đó nói rõ những vấn đề giải quyết làm sao. Thì giờ tu không phải là chạy vô chùa, chạy trốn, mà tu là sửa đổi. Sửa đổi cái gì? Sửa đổi những cái sợi dây oan đó. Mà mình sửa đổi hết cái dây oan đó thì mình mới có hạnh phúc. Cho nên gọi là cõi phúc là như vậy. Tu là cõi phúc, tức là gì? Là tu là mình sửa được những cái vấn đề tình đó, mình giải quyết những cái vấn đề tình đó, để cái người ân, người oán kia không còn làm khổ mình nữa, không còn giằng co với mình nữa, thì ngày đó mình có hạnh phúc. Chứ không phải là chạy vào chùa trốn tu là có hạnh phúc. Bây giờ chuyển làm sao? Chuyển cái tình, mình nhìn kỹ lại cái tình của mình yêu thương chồng, vợ, con cái. Cái tình của mình yêu đó là cái tình ích kỷ, cái tình vị ngã. Thì giờ mình phải tu học. Nhất là tu học cái gì? Học để hiểu Phật dạy các pháp vô thường, vô ngã. Để mình chuyển cái tình của mình đó thành cái tình gọi là vị tha, vô ngã. Không phải vì mình mà vì người khác. Trên cái tình của chư Phật Bồ Tát đó là cái tình vô ngã, vị tha. Còn cái tình của chúng sinh là tình vị ngã mà ích kỷ, chỉ muốn lợi cho mình thôi. Mình muốn lợi cho mình thôi. Ngày nào người vợ, người chồng nó còn chiều ý mình thì mình còn yêu, còn thương người đó. Ngày nào đứa con đó nó ngoan, nó nghe lời mình thì mình thương nó. Ngày nào mà nó đi lấy vợ, tức là nó bắt đầu, nó trong tâm của nó sẽ thương một người khác, là mình cảm thấy như mình mất mát đứa con của mình, thì mình sẽ đau khổ buồn. Rồi từ đó nó sinh ra những cái chuyện oan gia chéo cẳng ống ở ngoài đời, đó là mẹ chồng, nàng dâu. Tại vì sao? Tại vì hai người đàn bà cùng thương một người. Người vợ nó thương người chồng vì tình yêu, người mẹ nó thương người con trai của mình vì cái tình thương. Nhưng mà cả hai đều là cái sự ái luyến. Vì cái sự ái luyến đó trên cả hai người cùng dành nhau một người đàn ông, mà người đàn ông đó là vừa là con trai và vừa là người chồng. Nó sinh ra những cái khổ như vậy đó. Cho nên khi mà mình giải quyết được vấn đề tình rồi, tại sao giải quyết được? Mình tu tập để mình thấy không có cái gì là của mình hết. Con của mình, vợ chồng mình, tất cả những đó đều là chúng sinh. Khi mà mình ý thức được họ là chúng sinh, nhìn thấy trong từng giờ từng phút họ là chúng sinh, con mình cũng là một chúng sinh, chồng vợ mình cũng là một chúng sinh, họ có cái nhân duyên ân oán với mình để đến đây để mà giải quyết, để trả nợ hay là đòi nợ với mình, thì mình cái tốt nhất là mình không có phải là có nhiều người. Đây là một cái số lầm nhất tôi cần nhấn mạnh, là khi vợ chồng sống khổ với nhau rồi, đánh đập nhau, chửi nhau, làm đủ thứ hết, muốn ly dị đi tới hỏi thì hỏi quý thầy quý cô, với thầy cô nói thôi con ráng trả nợ đi, về cho nó đinh cho nhiều chút xíu nữa thì sẽ hết nợ. mà nó định không được, nó đâm con chết thì cũng được nữa, thì nó vô tù. Không có như vậy. Khi mà có như vậy đó, thì giờ vì hết giờ rồi, tôi không có thể nói nhiều được nữa. Thì nếu những cái vấn đề như vậy đó, thì cách tốt nhất là nên giải quyết với nhau. Nếu mà không, thời nay nếu mà không có hợp nhau nữa thì cuộc đời đã khổ rồi, đừng làm khổ nhau nữa. Trong quyền ý tình thân tôi nói rồi, khi mình cố gắng giải quyết, tức là quý vị đi tìm những cái giống như là thầy Nhất Hạnh chuyên môn nổi tiếng về giải quyết những vấn đề hạnh phúc gia đình đó, mà giải quyết không được đó, đến gặp thầy Chí Siêu đó, Chí Siêu hỏi quý vị giải quyết xong chưa, giải quyết lâu lắm rồi không được phải không, đi ra làm giấy lì dị là xong. Nhưng mà không có xong, lì dị xong á thì đó, mình tránh ra đó, thì mình không có tạo thêm cái nghiệp oan ra nữa, và từ từ đó, mình sẽ tiếp tục trả, mà trả bằng cách êm đẹp. Chứ còn đừng có cố gắng ở với nhau. Tại khi mình bắt đầu mình nhất quyết ly dị, tức là mình đang chuyển cái nghiệp của mình. Quý vị hiểu không? Đó. Tôi không có khuyên quý vị nghe xong mà về nó ở phải chi diêu khuyên ly dị, không có. Phải cố gắng giải quyết với nhau xem mình có thương nhau không. Khi thương nhau đó, vì thương nhau nhưng mà vì không hiểu nhau cho nên làm nhau đau khổ. Cho nên thầy Nhất Hạnh dạy đó, thương mà không hiểu đó thì không phải là thương. Đúng. Nhưng mà cho nên thương thì phải hiểu. Nhưng mà bây giờ hai người không còn tình thương nữa thì phải giải quyết làm sao đây? Thì đừng có ép nhau làm bộ phải thương nhau. Khi thương nhau, ngày nào mà còn thương nhau, hai người tới mà gặp tôi hỏi, thầy thầy tụi con muốn gì gì, tôi hỏi quý vị còn thương nhau không? Thương nhưng mà cái tính tình ấy kỳ quá, thương nhưng mà cái tính vợ con kỳ quá, thì lúc đó tôi nói ok, như vậy quý vị ráng work out để làm hàn gắn lại. Mình thương mà mình không biết cách thương vì không hiểu nhau, tại ích kỷ, thì làm lại cái đó ok. Còn bây giờ không còn thương nhau nữa mà làm khổ nhau không á, thì nên giải quyết ly dị, tức là mình đang chuyển cái nghiệp của mình. Rồi mình tách rời ra rồi mình từ từ mình vẫn tiếp tục trả một cách khác. Tại vì sao? Tại vì lúc đó mình đang chuyển rồi. Thì cái y báo nó chuyển thì cái chánh báo nó phải chuyển. Quý vị hiểu không? Vì những cái này đó là nó đi sang cái vấn đề duy thức. Thì tuần tới tôi sẽ giảng về duy thức. Hai nơi khác quý vị muốn thì tôi nghe tiếp. Bây giờ hết giờ rồi. Thì vấn đề này đó, nó vẫn còn dài lắm. Vấn đề tình là vô tận. Nó là những bài ca, bài thơ vô tận cho những người nào mà tình chỉ đẹp khi còn đang ngỡ thôi. Cho nên bây giờ phải hết giờ để trả lại giờ cho chùa. Cái thời khóa. Thì tóm lại, tu là phải phúc, tình là dây oan. Tôi nhắc lại, tình ở đây là dây oan chỉ vì chúng sinh ích kỷ, chấp ngã, vô minh, ái luyến, dính mắc vân vân. Cho nên tu là cõi phúc chỉ trừ khi nào mình ý thức được cái điều đó, là tất cả những mối tình của mình đều là dây oan, đều là nợ ân oán. Và mình tu hành để hiểu, không phải là hiểu cái đó là giải quyết xong, phải học hiểu rõ cái giáo lý vô ngã của đạo Phật. Hiểu là không có cái gì thuộc về của mình hết á, không phải là chồng vợ của mình, không phải là con của mình. Cho nên cái gì mình ý thức được rõ được điều đó thì lúc đó mình mới chuyển được cái vấn đề tình của mình trở thành cái tình vô ngã vị tha. Lúc đó cái tình của mình mới trở thành từ bi hỷ xả như chư Phật Bồ Tát, thì ngày đó mới là hạnh phúc. Rồi, A Di Đà Phật. Bây giờ mời quý vị hồi hướng. Nguyện hy đem